là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh Yên Bái tăng cường quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội trong tuần qua, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các phường Nam Cường, Nguyễn Phúc và Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Trên tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri thành phố Yên Bái đánh giá cao nội dung và chương trình kỳ họp thứ 7 sắp tới. Cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội tỉnh ý kiến với chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho các địa phương được tiếp cận các nguồn vốn ODA để nâng cấp hạ tầng đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đề nghị các bộ ngành trung ương sớm xem xét giải quyết để địa phương thực hiện các dự án một cách kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ hơn nữa kết quả thực hiện những cam kết của người được chất vấn đã trả lời cử tri tại các kỳ họp, có các biện pháp giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, vấn đề bạo lực học đường và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cùng một số nội dung khác. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư mong muốn cử tri tăng cường công tác giám sát hoạt động của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và chính quyền các cấp để hoạt động của Quốc hội và chính quyền các cấp được hiệu quả hơn. Đồng thời đề nghị cán bộ đảng viên đề cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện việc cấm sử dụng rượu bia được quy định cụ thể trong dự án luật. Mọi gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần tích cực vào cuộc tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho học sinh để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực học đường và giảm thiểu những rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra. Tiếp đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Yên và huyện Yên Bình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin với các cử tri về chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc vào ngày 14 tháng 6. Kỳ họp này, Quốc hội xem xét thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến tham gia vào 9 dự án luật các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện đề nghị Đảng và nhà nước xem xét sớm có chủ trương đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn sau khi chia tách sáp nhập thôn mới, vì các nhà văn hóa thôn cũ đều không đảm bảo về diện tích. Cử tri cũng đề nghị tỉnh tiếp tục bố trí cán bộ làm công tác thú y cơ sở có trình độ chuyên môn thú y để địa phương chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Trong công tác xóa đói giảm nghèo cần có hoạt động dự án thiết thực để người dân tham gia hiệu quả. Những ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp và đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. Trong tuần qua, Sư đoàn Bộ binh 355 Quân khu 2 đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Sư đoàn, mùng 4 tháng 5 năm 1979, mùng 4 tháng 5 năm 2019. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Sư đoàn 355 luôn khắc phục mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, huân huy chương, cờ thi đua xuất sắc do Đảng, Nhà nước và Quân khu trao tặng. Đặc biệt đã có hai đồng chí của Sư đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, Sư đoàn 355 tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị pháp luật, quản lý tư tưởng, công tác luyện tập, diễn tập các cấp, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy hiện đại, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Sư đoàn 355 vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Cuối tuần qua, tỉnh Yên Bái đã gặp mặt, biểu dương và tặng quà các em thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019. Toàn tỉnh hiện có 132.000 thiếu nhi, trong đó có gần 70.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số. Vượt lên khó khăn về hoàn cảnh, trên 63.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Các cấp, gần 50.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số đạt học lực khá giỏi, đặc biệt trong số 50 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, được tỉnh đoàn Yên Bái tuyên dương năm 2019, có 7 em là học sinh giỏi cấp tỉnh, 12 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 27 em đạt học sinh giỏi cấp trường. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh đã biểu dương những thành tích xuất sắc của các em thiếu nhi toàn tỉnh nói chung và các em thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng đã đạt được trong thời gian qua. đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các em tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, vâng lời ông bà cha mẹ thầy cô, chăm ngoan học giỏi, vượt qua kỳ thi học kỳ đạt kết quả tốt, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, góp sức xây dựng quê hương Yên Bái ngày một giàu đẹp. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài việc tiếp cận các kiến thức công nghệ số, áp dụng vào thực tiễn đời sống và học tập, các em thiếu nhi dân tộc thiểu số cũng cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, phát động nhiều hơn nữa các chương trình hoạt động chăm sóc giúp đỡ các cháu thiếu nhi, nhất là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của các cựu chiến binh về một thời hoa lửa. Nhưng 65 năm đã trôi qua, những kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho những năm tháng chiến đấu kiên cường, đóng góp của quân và dân ta cho chiến dịch đã được Bảo tàng Yên Bái lưu giữ, giới thiệu, tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những chiến công hiển hách vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Thắng lợi ấy đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý đồ xâm lược của thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký kết hiệp định Geneva. Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình, công nhận nền độc lập của nhân dân ba nước Đông Dương, trở thành ngọn cờ tiên phong trong phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Đóng góp vào những chiến công anh liệt ấy là những tháng ngày miệt mài mở đường, vận chuyển quân nhu, sản xuất vũ khí, cuốc xẻng phục vụ và trực tiếp tham gia trên chiến trường của quân và dân Yên Bái. Vì thế, khắp nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ huyện Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái hay đến các huyện thị phía Tây như Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ, vẫn còn những di tích lịch sử sống mãi với thời gian. Hiện Bảo tàng tỉnh Yên Bái còn lưu giữ trên 200 bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ, trong đó có trên 20 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc quân và dân Yên Bái vượt qua các trọng điểm ác liệt, vận chuyển vũ khí, quân trang, nhu yếu phẩm bằng sức người hay bằng xe thồ, có khi là vượt sông Hồng qua bến đỏ Âu Lâu để tiếp viện cho chiến trường. Hay hình ảnh các chiến sĩ bộ đội phá đá mở đường, vận chuyển xe tăng, pháo đạn theo con đường huyết mạch nối từ Việt Bắc qua Yên Bái ra mặt trận. Đó là những tư liệu quý, lưu lại những việc làm, hành động của người dân Yên Bái trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thể hiện tinh thần yêu nước cách mạng. Vừa là tình cảm, là trách nhiệm của đồng bào các dân tộc Yên Bái đối với Đảng, với quân đội trong thời kỳ gian khó. Hiểu được những điều đó, thời gian qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các cán bộ Bảo tàng tỉnh Yên Bái luôn gìn giữ những bức ảnh quý giá mang đậm giá trị lịch sử ấy cho những thế hệ mai sau. Ngoài ra, Bảo tàng tỉnh Yên Bái còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá khác như giấy chứng nhận huy hiệu Điện Biên Phủ, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên, áo chấn thủ, ba lô đựng gạo, túi rết, con khẩu hay còn gọi là ôm cơm của đồng bào dân tộc Thái, súng đạn, đèn bão, quốc chim. Chị Lê Kiều Minh, Phó trưởng phòng kiểm kê bảo quản Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của nhà nước thì hiện nay chúng tôi đã được đầu tư xây dựng nhà bảo tàng rất là khang trang to đẹp. Hệ thống kho thì được đầu tư trang thiết bị hiện đại và đồng bộ. Hiện nay chúng tôi bảo quản từng bước và phân loại hiện vật bảo quản theo từng chất liệu và mỗi chất liệu thì có chế độ bảo quản đặc biệt riêng nhằm nâng cao tuổi thọ tốt nhất cho hiện vật.
Không chỉ giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị kỷ vật, hiện vật chiến trường Điện Biên Phủ mà còn đặt ra nhiệm vụ đối với Bảo tàng Yên Bái là làm thế nào để những kỷ vật, hiện vật ấy được giới thiệu, tuyên truyền đến với đồng bào trong và ngoài nước, có cơ hội phát huy đầy đủ các giá trị để chiến thắng Điện Biên Phủ mãi là bản hùng ca bất diệt về chiến đấu và chiến thắng. Các chiến công cùng với những hình ảnh của người lính, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ được lưu giữ, trưng bày, còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong cuộc chiến dịch Điện Biên Phủ ở địa phương, Yên Bái là một địa phương quan trọng nhất của chiến dịch, đó là đồng bào các dân tộc được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đoàn kết phục vụ chiến dịch thành công cho đến khi giải phóng. Hiện nay các cái hiện vật đang được bảo quản rất tốt. Bảo tàng tỉnh Yên Bái đang tập trung theo lộ trình của nhà nước, cụ thể là của Ủy ban tỉnh đang đầu tư để xây dựng cái nội thất trưng bày nội và ngoại thất để tiến tới kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Yên Bái. Lúc đó là bảo tàng sẽ mở cửa đón nhân dân và các cái tầng lớp nhân dân của địa phương trong và ngoài tỉnh đến tham quan ở bảo tàng của chúng ta.
Các tài liệu, hiện vật, kỷ vật như một phần máu thịt của quân và dân Yên Bái những ngày làm hậu phương vững chắc cho chiến tuyến Điện Biên năm xưa. Đó cũng là những hiện vật nuôi dưỡng niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2019 với chủ đề Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhà sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế tới mức thấp nhất các vụ ngộ độc trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Trước vấn đề thực phẩm không đảm bảo an toàn, gia đình ông Lưu Công Huệ ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái thường đến siêu thị để chọn những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và kiểm tra mã vạch trên máy điện thoại để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. Ông Lưu Công Huệ ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói:
Thông thường tôi chọn siêu thị là chính và tôi vào, tức là bây giờ có điện thoại thông minh cho nên tôi kiểm tra chất lượng hàng và nó phải có xuất xứ nguồn gốc thì chúng tôi mới mua. Nhưng tôi thấy là ở siêu thị này có nhiều mặt hàng không có cái mặt hàng nào là không có nguồn gốc cả. Cho nên là chúng tôi cảm thấy yên tâm. Mà giá cả thì nó khác nhau, nhưng mà cái giá cả ở trong siêu thị thì chúng tôi thấy là nó được với cái giá gọi là vừa cái túi tiền của chúng tôi. Nói chung các mặt hàng nào thì ứng với cái số tiền của mặt hàng đó.
Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, siêu thị Anh Mỹ ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái luôn ý thức được vấn đề an toàn thực phẩm. Để đảm bảo uy tín, siêu thị luôn nhập các sản phẩm có chất lượng tốt của các công ty có thương hiệu trên thị trường, có nguồn gốc, xuất xứ và giấy tờ đầy đủ của các nhà sản xuất. Chị Nguyễn Thị Yến, quản lý siêu thị Anh Mỹ, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Các cái mặt hàng về công nghệ phẩm và hàng thực phẩm thì ở đây chúng tôi luôn chú trọng. Thứ nhất là về hàng có tem mác và nguồn gốc xuất xứ và lấy của các nhà phân phối đều có nguồn rõ là nguồn gốc xuất xứ. Và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến khách hàng làm sao mà an toàn nhất.
Là cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh chè xuất khẩu, thời gian qua công ty trách nhiệm hạn một thành viên chè Phấn Đào ở thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó có việc đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại và liên kết với các cơ sở chế biến chè trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn và phối hợp trung tâm y tế thành phố Yên Bái tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất chế biến chè an toàn, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. Nhờ tuân thủ đúng các quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên công ty đã đứng vững trên thị trường. Hàng năm công ty thu mua trên 1,5 tấn chè khô của các cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh, sản xuất chế biến ra 9 loại sản phẩm chè đen các loại, doanh thu mỗi năm trên 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 100 triệu đồng. Bà Vũ Thị Phương Loan, công nhân công ty trách nhiệm hạn một thành viên chè Phấn Đào, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
Chúng tôi đã gắn bó với công ty từ ngày công ty thành lập đến giờ và nay chúng tôi được khám sức khỏe định kỳ đầy đủ và được học lớp công nghệ chế biến chè hàng năm. Chúng tôi được tham gia vào về nói các chế độ bảo hiểm, chúng tôi được tham gia đầy đủ, các chế độ có công có quan tâm đến chúng tôi và đáp ứng và nhu cầu đầy đủ lương vẫn đủ hàng tháng. Và chúng tôi đang khoảng trên 12 tháng và công việc mong công ty là có nhiều mặt hàng để chúng tôi được luôn luôn sản xuất và gắn bó với công ty nhiều hơn.
Hiện công ty chè Phấn Đào là một trong 45 cơ sở sản xuất chế biến chè trong tỉnh đứng vững trên thị trường và đủ điều kiện an toàn để xuất khẩu ra nước ngoài. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến chè, ông Nguyễn Văn Phấn, giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên chè Phấn Đào, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết:
Là công ty của chúng tôi cũng đảm bảo về cái mặt hàng. Thứ nhất là mình kiểm tra mẫu mã trước khi là nhập vào và xuất ra. Thế và hai nữa cũng tạo điều kiện là cho các đối tác khi mua hàng là nó được là xuất hàng đi mà không có thuốc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè nhiều và đảm bảo là cái quy trình xuất nhập khẩu. Hai nữa là về phía là công ty cũng tạo là cho anh chị em công nhân là cũng luôn là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đối với lại là cá nhân rồi là cái vệ sinh môi trường trong khu khuôn viên nhà xưởng để làm sao đảm bảo là đối với lại cái nhà xưởng của mình là nó được khang trang sạch sẽ. và hai nữa là cái quy trình ấy là sản xuất ấy là nó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chung đối với là nhà nước khi thanh kiểm tra hoặc cũng như là khi mình tiêu dùng. Trong thời gian tới thì công ty cũng muốn ấy là nâng cao về dây chuyền sản xuất và cũng giảm thiểu đối với người lao động ấy thì đổi mới thêm nhiều công nghệ truyền tải từ là toàn dây chuyền truyền ấy là tự động.
Toàn tỉnh hiện có gần 8.200 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Năm 2018, Ban chỉ đạo các cấp đã tổ chức 887 buổi nói chuyện cho trên 23.000 người, mở 100 lớp tập huấn với trên 4.200 người tham gia tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm qua, các cấp các ngành đã tổ chức kiểm tra trên 2.000 cơ sở, phát hiện 469 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm trên 114 triệu đồng, tổng giá trị hàng tịch thu trên 97 triệu đồng, hàng tiêu hủy trên 52 triệu đồng. Tuy nhiên, việc kiểm soát về dư lượng thuốc thú y, hóa chất bảo quản trong nông sản thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chế biến thực phẩm còn thủ công, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, khó khăn trong việc kiểm soát thực phẩm, phụ gia thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Trong 4 tháng năm 2019, Ban chỉ đạo các cấp đã tiến hành kiểm tra 50 cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý 8 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính trên 24 triệu đồng. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái nói:
Năm 2019 năm nay với cái chủ đề là nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Với cái chủ đề đó thì cơ quan tham mưu và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu cho Sở Y tế và Ủy ban dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 76 của Ủy ban dân tỉnh để triển khai cái tháng hành động này. Với những cái hoạt động chủ yếu là thứ nhất là hoạt động truyền thông về nâng cao cái thông điệp về cái tháng hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm năm nay đến tất cả các nhóm đối tượng, đặc biệt tập trung vào cái nhóm nhà quản lý và người trực tiếp sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm để có trách nhiệm của nhà quản lý cũng như trách nhiệm của các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm để đảm bảo cái chất lượng sản phẩm là thực phẩm để cung cấp đến thị trường không đảm bảo chất lượng và cũng không có các cái mối nguy ở trong các sản phẩm này. Thứ hai nữa là ngoài cái hoạt động truyền thông thì chúng ta sẽ đẩy mạnh các hoạt động công tác thanh tra kiểm tra. Ví dụ như hôm nay các đoàn kiểm tra liên ngành của tuyến tỉnh đang đi kiểm tra các cái đối tượng mà cần được kiểm tra để đảm bảo các cái điều kiện theo quy định của pháp luật về sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, quy định về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện về con người cũng như điều kiện về nguyên liệu và điều kiện năm nay chúng tôi cũng là đẩy mạnh cái công tác lấy mẫu để cái sản phẩm cuối cùng để đảm bảo cái quyền lợi của người tiêu dùng là cái việc mẫu đưa ra trên thị trường là không có các cái mối nguy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát về an toàn thực phẩm, đòi hỏi các cấp các ngành trong tỉnh cần tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý tốt vấn đề an toàn thực phẩm tại địa phương, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Quý vị vừa nghe phản ánh Yên Bái tăng cường quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm do phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng thực hiện. Chương trình sẽ được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ mùng 1 tháng 1 năm 2018, chủ sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng. Cụ thể, doanh nghiệp đóng 22,5%, còn người lao động đóng 10,5% trên tổng số lương tối thiểu. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này vẫn chưa được người lao động tại các doanh nghiệp tích cực tham gia. Vậy giải pháp nào để đưa chính sách này đi vào cuộc sống và thực sự nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp và người lao động? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Yên Bái. Thưa ông, xin ông có thể cho biết cái thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay ạ?
Hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đang theo dõi và quản lý 919 doanh nghiệp với 20.300 lao động. Thực trạng của các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại địa bàn tỉnh Yên Bái thì nhìn chung là các doanh nghiệp là chấp hành tốt về pháp luật về lao động, luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế, và tổ chức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội cũng quan tâm chú trọng công tác là giải quyết quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên thì trong quá trình tham gia thì cũng còn một số doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Và hiện nay thì một số doanh nghiệp là chậm đóng, chưa đóng được cho người lao động, cho nên là có ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động.
Thưa ông, vậy thì nguyên nhân vì sao người lao động tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khối xây lắp và khối nông nghiệp thì vẫn chưa mặn mà về việc tham gia bảo hiểm xã hội này?
Đối với lại khối xây dựng cơ bản thế và khối nông lâm nghiệp ấy, thì lao động chủ yếu là làm theo mùa vụ. Các cái doanh nghiệp này thì thường nếu doanh nghiệp xây lắp là ký được công trình thì người lao động có việc làm. Thế còn doanh nghiệp nông nghiệp thì phụ thuộc vào cái mùa vụ sản xuất. Do đó cho nên là người ta không làm đều trong cả năm. Thế từ chỗ đó thì người lao động là thường xuyên là ngại đóng bảo hiểm xã hội. Thế và bản thân các doanh nghiệp thì cũng vì lợi nhuận của mình cho nên là cũng chưa tuyên truyền tích cực để cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dẫn đến tình trạng là còn một số doanh nghiệp, nói chung là tỉnh chúng ta thì còn ít thôi, là người lao động thì cũng còn một số lao động là chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp.
Bên cạnh nhận thức của người lao động tại các doanh nghiệp hiện nay thì vẫn còn hạn chế, thì cái thực trạng mà doanh nghiệp vẫn còn nằm ngơ trước việc đóng bảo hiểm xã hội thì có phổ biến không thưa ông?
Thực ra thì đối với doanh nghiệp thì chúng tôi là phân công cán bộ theo dõi rất là sát. Ngay từ khi mà đơn vị được thành lập thì Sở Kế hoạch là gửi danh sách cho Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đồng thời chúng tôi phối hợp với lại thuế để theo dõi cái việc là doanh nghiệp quá trình phát triển, đóng thuế, thu nhập của doanh nghiệp. Cho nên là tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn mà khi phát sinh thì ngành bảo hiểm xã hội đều là theo dõi và nắm sát được. Tuy nhiên bên cạnh đó thì là cũng có một số chính sách thu hút đầu tư. Cho nên là những cái giai đoạn đầu thì là doanh nghiệp thì còn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình là tổ chức sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Thế và một số doanh nghiệp thì cũng có là hợp đồng ngắn hạn để như vậy lách luật, chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đối với người lao động thì cũng chưa nhận thức rõ về cái quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cho nên là vẫn còn tình trạng là một số ít lao động của các doanh nghiệp là chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Trước cái thực trạng như thế này thì theo ông chúng ta cần có cái giải pháp như thế nào để người lao động tại các doanh nghiệp tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và qua đó thì góp phần mở rộng cái diện bao phủ của bảo hiểm xã hội ạ?
Thứ nhất là về xây dựng chính sách. Thì đặc biệt là năm nay đang thực hiện cái nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Thế và đối với lại chính phủ thì ban hành nghị quyết 102 về thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội trung ương thì đã giao cho bảo hiểm xã hội các tỉnh chỉ tiêu phát triển đối tượng là 3 năm 2019, 2020, 2021 đi cùng với lại cái việc thực hiện nghị quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị. Thế đồng thời là bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, cho tỉnh ủy ban hành nghị quyết về chương trình hành động thực hiện. Đồng thời là tham mưu cho hội đồng dân là ban hành cái giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng cho Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó thì bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh là thành lập ban chỉ đạo phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Từ những cái chủ trương đó, từ những hệ thống chính sách đó thì bảo hiểm xã hội là phối hợp với 26 sở ban ngành trong quá trình tổ chức tuyên truyền để người nhân dân và người lao động nhận thức rõ quyền lợi nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Thế và ngành bảo hiểm xã hội đã tổ chức hàng loạt các biện pháp. Thứ nhất là ký phối hợp với lại bưu điện tỉnh để làm đại lý trong cái việc phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời là với đại lý hệ thống các xã, thế rồi với lại trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố. Bên cạnh đó thì ngành bảo hiểm xã hội là tổ chức cán bộ chuyên quản nắm bắt từng địa bàn đến các xã thị trấn để tổ chức tuyên truyền vận động các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức sử dụng lao động, thế rồi nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế và hàng tháng thì là đối chiếu danh sách với lại thuế, đối chiếu danh sách với lại Sở Kế hoạch về những đơn vị mới phát triển để tổ chức tuyên truyền vận động các đơn vị chấp hành về pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì phối hợp với lại các cái cơ quan quản lý nhà nước như Sở Lao động, Sở Y tế tổ chức thanh tra định kỳ các đơn vị mà không chấp hành pháp luật. Thế và chúng tôi cũng tổ chức thanh tra chuyên ngành với các đơn vị chậm đóng để làm sao như vậy là thực hiện được cái nghị quyết 28 và nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đồng thời thực hiện được cái chủ trương của Ủy ban tỉnh đã giao cho ngành bảo hiểm xã hội về phát triển đối tượng.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Phạm Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái về vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động tại các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, là hội viên Hội người cao tuổi thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, ông Nguyễn Thành Kiện được nhân dân tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố số 4. Hơn 20 năm gắn bó với công việc này, ông luôn nhiệt tình tâm huyết hết lòng với công tác hội và cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị thính giả gặp gỡ ông Nguyễn Thành Kiện qua phóng sự sau.
Là người lính Cụ Hồ từng vào sinh ra tử tại chiến trường Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột. Sau 16 năm ở chiến trường, năm 1990, ông Nguyễn Thành Kiện xuất ngũ trở về địa phương. Cũng như bao người lính khác, ông Kiện bắt đầu cuộc chiến với đói nghèo để nuôi các con ăn học và đưa kinh tế gia đình đi lên. Ông Kiện cho biết.
Mới đi bộ đội về thì thực chất mà nói gia đình bắt đầu là chuyển sang nhận cái đất này. Nhận sang đất này bắt đầu là trồng chè. Trồng chè sau đấy như vậy là tập trung vào đầu tư vào cây cối. Và phát đầu tư về chăn nuôi, chủ yếu về chăn nuôi gà và tập trung vào như về cây chè để phát triển kinh tế, làm cho kinh tế ngày càng phát triển lên. Trong đấy và đầu tư thật tốt về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.
được nhân dân tín nhiệm bầu là tổ trưởng tổ dân phố. Ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu các chương trình kế hoạch văn bản của địa phương, nắm bắt và ghi chép tỉ mỉ tình hình phát triển kinh tế, đặc biệt ở khu dân cư. Từ đó, ông xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Muốn nhân dân tin yêu, ông Kiện đề cao nguyên tắc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, hoạt động công tác hội. Ông Kiện cho biết.
Thời đầu tiên làm với tổ dân phố thì cũng rất gặp nhiều khó khăn vì thực chất của mình như vậy là cái đất khách quê người. Ở nhân dân ở đây thì mỗi người ở một phương đến nơi. Thì trấn nông trường Nghĩa Lộ đa số là công nhân như vậy là đi bộ đội rồi là ở bên công nhân thì các nâng về tập trung thì quen biết cái tục quán của mỗi người một khác. Cho nên trước hết là tìm hiểu nhân dân muốn làm được cho nhân dân quen biết trước hết là mình, trước hết phải có quyết tâm. Giai đoạn đầu là mình xác định rằng như vậy là làm với tổ dân phố là mục đích chủ yếu là quan hệ với nhân dân để biết dân và làm những việc quen với nhân dân, cùng nhân dân chúng ta phấn đấu trong quá trình thực hiện cái tổ dân phố cho nó tốt. Đối với nhân dân cái khó nhất là làm cho dân tin. Trước hết là dân tin mình. Dân muốn tin mà muốn tin được cái đường lối hoặc là muốn tin trước hết là mình phải dân tin mình. Thứ hai là bản thân mình phải gương mẫu. Gương mẫu trong từ cái lời nói, từ cái hành động và từ cái mỗi vận động nhân dân mà quyên góp với phong trào gì là mình phải đi đầu. Mình phải đóng góp trước tiên và đóng góp nhiều hơn.
Xác định để nâng cao chất lượng cuộc sống thì phải xóa tình trạng đói nghèo. Do đó, ông Kiện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhận thấy cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng đô thị văn minh có ý nghĩa thiết thực, với vai trò là tổ trưởng tổ dân phố, ông Kiện thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chỉnh trang đô thị, sạch nhà, sạch đường, đổ rác đúng nơi quy định, không thả rông gia súc. Ông Kiện không ngại khó khăn đi đến từng nhà để tuyên truyền với phương châm mưa dầm thấm lâu. Nói về người tổ trưởng tổ dân phố gương mẫu, bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố 4 cho biết.
Ở tổ dân phố 4 của chúng tôi là có đồng chí Nguyễn Thành Kiện, là đồng chí đã làm tổ trưởng tổ dân phố qua nhiều năm. Với những cái tấm lòng nhiệt tình và tâm huyết và có cái khả năng trình độ của bác tổ trưởng tổ dân phố, bác đã thường xuyên tuyên truyền vận động bà con trong tổ dân phố làm thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, cứ mỗi dịp gần đến các dịp lễ Tết thì đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đã đi tuyên truyền vận động bà con ở các phân hội để làm công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp.
Là tổ trưởng dân phố và là hội viên người cao tuổi, ông Kiện dành nhiều thời gian đến thăm hỏi, động viên các cụ cao tuổi ở địa phương để nắm bắt tâm tư và có những đề xuất với cấp trên để các phong trào của hội phát triển đi vào chiều sâu. Ở cương vị nào, ông cũng luôn lấy chữ tâm và trách nhiệm của người đảng viên để dân tin yêu, tin tưởng và làm theo. Những việc làm của người tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Thành Kiện tuy bình dị nhưng thật đáng quý. Với ông, niềm vui, niềm tự hào không phải là những danh hiệu hay những tấm bằng khen, mà chính là sự tin tưởng của chính quyền địa phương và tình cảm yêu quý, sự tin tưởng của người dân trong khu phố dành cho mình.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.